Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 6 tháng 1 năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và bài thời sự trình bày tiếp sứ điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2016 của Đức Thánh Cha Phanxicô. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Dung nhan thương xót, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Hãy ngài là gia nghiệp đời là tình yêu cho con u ấm, là ước mơ con mơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ. Xin dạy con đường lẽ lâu dài, xin dìu con từng bước đi qua ngàn gian khổ, có Chúa bên con sợ chi. Vì tình thương Chúa luôn đổ tràn, dẫu muôn ngàn điều gian nan, thì đời con vui bước trong bình an thưa những bao lần.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 6 từ câu 45 đến câu 52. Khi 5.000 người đã được ăn no, Đức Giê-xu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bê-sai-đa trước, trong lúc người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và người định vượt qua các ông. Nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Lập tức, người bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây đừng sợ. Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ hóa bánh ra nhiều. Lòng trí các ông còn ngu muội. Quý vị và các bạn thân mến, đề tài Chúa hiện linh hay Chúa tỏ mình đã được phụng vụ của giáo hội triệt để khai thác trong tuần lễ sau lễ hiện linh. Với phép lạ hóa bánh ra nhiều trong bài tin mừng hôm qua, giáo hội cho thấy Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót hằng chăm sóc chúng ta. Và còn với phép lạ Chúa Giê-xu đi trên mặt biển hôm nay, giáo hội cho thấy Thiên Chúa là đấng quyền năng và kêu gọi mỗi người chúng ta hãy đặt trọn niềm tin tưởng nơi Ngài. Có người kể lại giấc mơ của mình như sau. Một hôm tôi mơ thấy mình đang cầu nguyện, bỗng chốc một luồng sáng xuất hiện. Trong ánh sáng huy hoàng đó, tôi nhận ra Chúa Giê-xu đang đứng trước mặt tôi. Ngài mỉm cười nhìn tôi và nói, con hãy đến ngồi trên tấm thảm này với ta. Lòng tràn đầy vui sướng, tôi tiến lại gần bên Chúa và ngồi trên tấm thảm bên cạnh Ngài. Tấm thảm từ từ bay bổng lên không trung, đưa tôi và Chúa đi khắp nơi. Tôi thật sự sung sướng hạnh phúc, thế nhưng một lúc sau thì tôi nhìn vào Chúa và có cảm tưởng như Chúa Giê-xu không còn bận tâm đến tôi nữa, vì Ngài đang chăm chú rút từng sợi chỉ từ chiếc thảm đang chở Ngài và tôi. Chẳng mấy chốc, tấm thảm chỉ còn lại một nửa. Lúc đấy, chân tay tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi. Thế nhưng, Chúa Giê-xu vẫn thản nhiên tiếp tục rút những sợi chỉ, và cuối cùng tôi lo sợ kêu lên với Ngài. Lạy Chúa đang làm gì thế? Chúa không thấy là chẳng còn mấy chốc nữa, tấm thảm của chúng ta sẽ biến mất sao? Chúa Giê-xu bật cười rồi Ngài nắm lấy tay tôi và nói, hỡi phi công nhát đảm, sao con lại nghi ngờ, sao con lại kém lòng tin đến thế, con hãy bám chặt vào ta, con sẽ không phải sợ gì nữa, và cho dẫu tấm thảm có mất đi, thì vẫn còn có ta. Đừng đặt niềm tin nơi tấm thảm, nhưng hãy đặt trọn niềm tin nơi ta. Quý vị và các bạn thân mến, anh chàng trong câu chuyện kể trên dù đang ở bên Chúa, nhưng thực chất anh ta đang đặt niềm tin cho sự an toàn của mình vào tấm thảm, chứ không phải vào Chúa. Và đây cũng chính là lỗi lầm thường mắc phải của mỗi người chúng ta. Chúng ta thường đặt niềm tin tưởng vào những thụ tạo của Chúa như tài năng, của cải, vật chất, chức quyền, địa vị của mình, hơn là vào chính Chúa. Thiên Chúa là đấng khôn ngoan vô cùng. Ngài biết rõ trái tim chúng ta rất dễ gắn bó với những thụ tạo, và bỏ quên Ngài là đấng tạo thành mọi vật trên trời dưới đất. Nên đôi khi Ngài thử thách chúng ta bằng cách tước bỏ đi những gì mà chúng ta tin tưởng như tiền bạc, sức khỏe, chức quyền. Để qua đó, Ngài thanh luyện đức tin của chúng ta, để chúng ta biết đặt tin tưởng vào Chúa hơn là vào những thụ tạo của Chúa. Ước gì trong những lúc gặp thử thách khó khăn, bị tước đoạt mọi thứ đó, chúng ta vẫn luôn tin tưởng đặt niềm tin vào Chúa và thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, Chúa luôn là chỗ chúng con tựa nương và là gia nghiệp của đời chúng con. Amen.
Hãy tin Ngài là gia nghiệp đời con, là tình yêu cho con ủ ấp, là ước mơ con vừa đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ. Xin dạy con đường đẹp, con từng bước đi qua ngàn gian khổ, có Chúa bên con sợ chi, vì tình thương Chúa luôn đổ tràn, dẫu muôn ngàn điều gian nan thì đời con vui bước trong bình an giữa những bao lần. Đêm ngày con hằng khẩn như đời con hằng bấy lâu, luôn được tươi màu giữa những thương đau. Ngài ơi, Ngài là nơi chúng con ẩn mình, sống thanh bình, đời đẹp xinh, để lòng luôn vang khúc ca hồng ân cất bước trong tình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin liên quan đến giáo hội tại Việt Nam. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đến thăm giáo hội tại Việt Nam. Theo thông cáo báo chí đăng trên trang web của Hội đồng Giám mục Đức ngày 29 tháng 12 năm 2015 vừa qua, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, sẽ đến thăm nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 8 đến 17 tháng Giêng năm 2016. Cuộc viếng thăm mang chủ đề Củng cố giáo hội địa phương. Thông cáo cho biết, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức muốn trực tiếp tìm hiểu về một giáo hội địa phương đang lớn mạnh trong hoàn cảnh khó khăn. Giáo hội này đang đóng một vai trò trong bối cảnh của một quốc gia cộng sản. Ngoài ra, chuyến viếng thăm còn nhằm củng cố và khích lệ giáo hội địa phương tiếp tục dấn thân xây dựng xã hội đa dạng của mình. Trong khoảng 90 triệu dân Việt Nam, có từ 8 đến 10% là Kitô hữu. Người Công giáo chiếm khoảng 7% dân số, hiện diện trong 26 giáo phận và hiện nay là giáo hội Kitô giáo lớn nhất tại Việt Nam. Một nửa dân số được kể là theo Phật giáo. Tại Việt Nam, Đức Hồng Y Marx sẽ là khách mời của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, và Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần đầu chuyến viếng thăm, Đức Hồng Y Max sẽ đến Hà Nội. Trong số những cuộc gặp gỡ tại đây, có cuộc gặp gỡ giáo hội địa phương diễn ra tại chủng viện. Sau đó, Ngài đến thăm giáo xứ Tam Đảo, cũng là trung tâm hành hương của giáo phận Bắc Ninh. Trong chương trình, cũng có cuộc gặp chính quyền và gặp gỡ tại Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức. Một điểm nhấn khác của chuyến viếng thăm là giáo phận Vinh. Tại đây, Đức Hồng Y Max sẽ gặp Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tại Vinh, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đến thăm Đền Thánh An Tôn, một trong những địa điểm hành hương quan trọng nhất ở Việt Nam, đã được các vị thừa sai Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 19. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Đức Hồng Y Max sẽ đến thăm trung tâm Caritas đầu tiên của Việt Nam và sẽ có buổi nói chuyện về tình trạng pháp lý và hoàn cảnh của các công nhân. Cụ thể, Ngài sẽ đến thăm một nhà máy dệt và trường dạy nghề Mai Sen, cũng như có một bài phát biểu trước phòng thương mại. Ngoài ra, trong chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh còn có các buổi nói chuyện về mục vụ gia đình tại Việt Nam. Giáo hội tại Việt Nam xác định rằng mục vụ gia đình trước những biến chuyển của xã hội là một trọng tâm trong nhiệm vụ của mình. Một cuộc viếng thăm cũng có ý nghĩa quan trọng đối với giáo hội địa phương tại đây là đến thăm tu viện cổ Thủ Thiêm đã có 175 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh. Đức Hồng Y Reinhard Marx, 63 tuổi, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Muchen và Freising, được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 nâng lên hàng Hồng Y trong công nghị ngày 20 tháng 11 năm 2010. Khi ấy, Ngài là thành viên trẻ nhất của Hồng Y đoàn. Hiện nay, Đức Hồng Y Marx đang đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch của Ủy ban các giám mục của Cộng đồng châu Âu từ năm 2012. Chủ tịch Hội đồng các giám mục Đức từ năm 2014, điều phối viên của Hội đồng Kinh tế Tòa Thánh năm 2014. Ngài còn là thành viên của Bộ các giáo hội Đông Phương, Bộ Giáo dục Công giáo, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và là thành viên của Hội đồng Hồng Y tư vấn cho Đức Thánh Cha. Tin Nigeria. Nigeria khánh thành bức tượng Chúa Giêsu lớn nhất châu Phi. Hôm thứ Sáu, mùng 1 tháng Giêng vừa qua, ngày đầu năm mới 2016, hàng trăm tín hữu Công giáo đã tham dự lễ khánh thành một bức tượng Chúa Giêsu cao gần 9 mét tại một ngôi làng ở đông nam Nigeria thuộc giáo phận Oklu. Đây sẽ là bức tượng lớn nhất của châu Phi. Bức tượng mang tên Chúa Giêsu vĩ đại được đặt tại làng Abaja thuộc tiểu bang Imo, ngôi làng có đa số dân là Kitô hữu. Nghi lễ làm phép và khánh thành do Đức cha Augustine Tokugu Oguma, giám mục giáo phận Oklu chủ sự. Bức tượng này do ông Obinna Onuha, xuất thân từ làng Abaja và là tổng giám đốc một công ty phân phối dầu khí dân tạng, và được một công ty Trung Quốc thực hiện từ năm 2013. Chi phí của bức tượng này chưa được công bố. Bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng nặng 40 tấn, thể hiện Chúa Giêsu đi chân không, đôi tay dang rộng. Tượng nhìn ra nhà thờ Thánh Aloisio với 2.000 chỗ ngồi, ngôi nhà thờ cũng do vị ân nhân này dâng cúng. Trong thánh lễ cử hành trước khi khánh thành bức tượng, Đức cha Oguma nói rằng, bức tượng sẽ là một biểu tượng vĩ đại của đức tin đối với các tín hữu Công giáo và với những người đi qua bức tượng tuyệt đẹp này. Ông Obinna khẳng định, đây sẽ là bức tượng Chúa Giêsu lớn nhất của châu Phi. Là người Công giáo nhiệt thành và ở trong nước chỉ có ít người biết đến, ông Obinna cho biết, ông đã có ý tưởng này từ năm 1997 trong một giấc mơ. Ông hy vọng rằng ngôi làng của ông sẽ trở thành một địa điểm hành hương. Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi với 170 triệu dân, đã bị chia rẽ vì những đối lập về sắc tộc và vùng miền, giữa một miền Nam giàu có hơn với đa số dân là Kitô hữu và miền Bắc gồm nhiều người Hồi giáo rất nghèo. Tại miền Bắc, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, một số người Hồi giáo và Kitô hữu tại Nigeria gần như ngang bằng nhau. Tại miền Bắc, cuộc nổi dậy của nhóm Hồi giáo vũ trang Boko Haram đã giết chết hơn 17.000 người từ năm 2009, và lúc khởi đầu năm mới 2016, vẫn chưa hết mối đe dọa tấn công từ nhóm Hồi giáo này, mặc dù Tổng thống Muhammadu Buhari quả quyết rằng nhà nước đã triệt hạ được quân nổi dậy về mặt kỹ thuật. Tin Hoa Kỳ. Báo cáo mới hàng năm của tổ chức phá thai Planned Parenthood tại Hoa Kỳ. Tổ chức phá thai Planned Parenthood tại Hoa Kỳ vừa mới đưa ra bản báo cáo hàng năm vào tháng 12 năm 2015, tiết lộ rằng họ và các chi nhánh trên toàn quốc đã thực hiện 323.999 vụ phá thai trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2014. Và đã nhận được 553,7 triệu Mỹ Kim tiền tài trợ của chính phủ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2015. Được biết năm ngoái, tổ chức phá thai này đã thực hiện 327.653 vụ phá thai trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2013, và đã nhận được 528,4 triệu Mỹ Kim tiền tài trợ của chính phủ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2014. Theo bản báo cáo vào năm trước, thì tổ chức phá thai này đã thực hiện 327.166 vụ phá thai trong năm 2012 và 33.964 vụ trong năm 2011. Số tiền chính phủ tài trợ cho việc phá thai đã tăng lên 25,3 triệu Mỹ Kim, từ con số 528,4 triệu Mỹ Kim vào năm 2014, lên đến 553,7 triệu Mỹ Kim trong năm 2015. Khi hãng thông tấn CNSnews.com đã liên lạc với tổ chức phá thai này với câu hỏi là tại sao năm tài chính chu kỳ 12 tháng của tổ chức phá thai này lại khác nhau, nhưng không nhận được câu trả lời nào từ họ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói tiếp về sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2016 của Đức Thánh Cha Francisco do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 12 năm 2015 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 2016 với đề tài Hãy chiến thắng những dân và chinh phục hòa bình. Sứ điệp đề ngày 8 tháng 12 năm 2015 gồm 8 đoạn. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi lại nội dung sứ điệp này của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp như sau. Hòa bình bị đe dọa bởi sự dửng dưng toàn cầu hóa. 4. Sự thờ ơ với Thiên Chúa vượt quá phạm vi nội tâm và tinh thần của bản vị riêng rẽ, và xâm lấn phạm vi công cộng xã hội. Như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định, có một nối kết mật thiết giữa việc vinh danh Thiên Chúa và hòa bình của con người trên trái đất. Thật thế, không có sự rộng mở siêu việt, con người dễ dàng trở thành mồi cho chủ thuyết duy tương đối và rồi sẽ khó mà hành động theo công lý và dấn thân cho hòa bình. Việc lãng quên và khước từ Thiên Chúa dẫn đưa con người tới chỗ không thừa nhận luật lệ cao hơn chính mình nữa, và chỉ lấy mình làm quy tắc, và chúng đã tạo ra sự tàn ác và bạo lực vô chừng mực. Trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, sự thờ ơ đối với tha nhân, con đẻ của sự dửng dưng đối với Thiên Chúa, mang dáng vẻ của sự bất động và không dấn thân. Chúng dưỡng nuôi việc kéo dài các tình trạng bất công và mất quân bình xã hội trầm trọng. Tới lượt mình, chúng có thể dẫn đưa tới các xung đột, hay trong mọi trường hợp, làm nảy sinh ra một bầu không khí bất mãn có nguy cơ, mau hay chậm, bùng nổ thành bạo lực và bất an. Trong nghĩa này, sự dửng dưng và không dấn thân như hậu quả tạo thành một thiếu sót trầm trọng đối với bổn phận mà mỗi người phải đóng góp trong mức độ các khả năng của mình và của vai trò mình có trong xã hội, cho công ích, đặc biệt là cho nền hòa bình, là một trong các thiện ích quý báu nhất của nhân loại. Thế rồi, khi nó đụng chạm tới lĩnh vực cơ cấu, thì sự dửng dưng đối với tha nhân, phẩm giá, các quyền nền tảng và sự tự do của họ, cộng với một nền văn hóa ghi đậm dấu lợi nhuận và chủ trương hưởng thụ, tạo thuận tiện và đôi khi biện minh cho các hành động và chính sách, rốt cuộc tạo ra các đe dọa đối với hòa bình. Thái độ thờ ơ như thế cũng có thể đi đến chỗ biện minh cho vài chính sách kinh tế đáng phiền trách, làm sinh sôi nảy nở các bất công, chia rẽ và bạo lực, nhằm đạt sự phong phú riêng tư hay của quốc gia. Thật vậy, không hiếm các dự án kinh tế và chính trị của con người nhắm mục đích chinh phục hay duy trì quyền bính và giàu sang, cả khi có chà đạp các quyền lợi và các đòi buộc nền tảng của người khác đi nữa. Khi các dân tộc thấy các quyền lợi sơ đẳng của họ như quyền có thực phẩm, nước uống, được săn sóc sức khỏe hay có công ăn việc làm, bị khước từ, thì họ bị cám dỗ chiếm hữu nó bằng bạo lực. Ngoài ra, sự thờ ơ đối với môi sinh thiên nhiên, bằng cách tạo thuận tiện cho việc tàn phá rừng già, gây ô nhiễm và tạo ra các tai ương thiên nhiên, khiến cho toàn bộ các cộng đoàn bị nhổ khỏi gốc rễ môi sinh của họ, cách cưỡng bách họ sống cảnh tạm bợ và bất ổn, tạo ra các nghèo túng mới, các tình trạng bất công mới, bởi các hậu quả tàn hại liên quan tới an ninh và hòa bình xã hội. Có biết bao nhiêu chiến tranh đã xảy ra và sẽ có biết bao nhiêu chiến cuộc khác sẽ bùng nổ vì thiếu các tài nguyên hay để đáp ứng đòi hỏi tài nguyên thiên nhiên vô độ. Từ sự dửng dưng tới lòng thương xót, việc hoán cải con tim. 5. Cách đây một năm, trong sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới, không còn là nô lệ nữa nhưng là anh em, tôi đã nhắc tới hình ảnh kinh thánh đầu tiên của tình huynh đệ nhân loại. Đó là hình ảnh của Cain và Abel, để lôi kéo sự chú ý trên sự kiện tình huynh đệ đầu tiên đã bị phản bội như thế nào. Cain và Abel là anh em, cả hai đều phát xuất từ cùng một cung lòng, bình đẳng trong phẩm giá và được tạo dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Nhưng tình anh em của họ bị bẻ gãy. Cain không những không chịu được em mình là Abel, mà còn giết em vì ghen tương nữa. Khi đó, việc giết em trở thành hình thức của sự phản bội, và việc khước từ tình huynh đệ của Abel từ phía Cain là sự đổ bể đầu tiên trong các tương quan gia đình của tình huynh đệ, liên đới và tôn trọng lẫn nhau. Khi đó, Thiên Chúa can thiệp để mời gọi tinh thần trách nhiệm của con người đối với người đồng loại, y như Ngài đã làm khi Adam và Eva, ông bà nguyên tổ, đã bẻ gãy sự hiệp thông với đấng tạo hóa. Khi đó Chúa nói với Cain, Abel em ngươi đâu rồi? Cain thưa, con không biết, con là người canh giữ em con hay sao? Chúa phán, ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu tới ta. Cain nói rằng mình không biết điều gì đã xảy ra cho em mình, rằng mình không phải là người canh giữ em. Anh ta không cảm thấy có trách nhiệm đối với sự sống của em, đối với số phận của em. Anh không cảm thấy bị liên lụy. Anh dửng dưng đối với em mình, mặc dù họ được nối kết với nhau bởi nguồn gốc chung. Thật buồn biết bao, thật là thảm cảnh huynh đệ, gia đình và nhân loại. Đó đã là biểu lộ đầu tiên của sự thờ ơ giữa anh em với nhau. Thiên Chúa, trái lại, không thờ ơ. Máu của Abel có giá trị lớn dưới mắt Ngài, và Ngài đòi Cain phải trả lẽ. Như thế, Thiên Chúa tự vén mở ngay từ đầu như là đấng chú ý tới số phận của con người. Sau này, khi con cái Israel sống kiếp nô lệ bên Ai Cập, Thiên Chúa can thiệp và Ngài đã nghe tiếng họ kêu than vì các giám thị. Thật thế, ta biết các đau khổ của ngươi, ta đã xuống để giải phóng ngươi khỏi bàn tay của Ai Cập và làm cho ngươi ra khỏi xứ sở ấy để đi về một xứ sở xinh đẹp và rộng rãi, về một xứ sở nơi chảy sữa và mật ong. Thật là quan trọng ghi nhận các động từ miêu tả sự can thiệp của Thiên Chúa. Ngài quan sát, lắng nghe, hiểu biết, xuống, giải thoát. Thiên Chúa không dửng dưng, Ngài chú ý và hành động. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 2016 của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chúa Hài Đồng là con Thiên Chúa đến để cứu rỗi chúng ta. Ngài đã đến giữa chúng ta, để cho chúng ta thấy gương mặt của Thiên Chúa Cha giàu tình yêu và lòng thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, trong buổi tiếp kiến chung cuối cùng của năm 2015, hôm 30 tháng 12 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô. Tuy trời mùa đông Roma khá lạnh, nhưng buổi tiếp kiến vẫn diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô, vì có hơn 20.000 người tham dự, trong đó có 6.000 trẻ em thuộc hàng trăm ca đoàn về Roma hành hương năm thánh và tham dự Đại hội Quốc tế các ca đoàn thiếu nhi lần thứ 40. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người học hỏi nơi Chúa Giêsu cung cách sống, bằng cách nhìn cuộc sống của các trẻ em. Từ bỏ yêu sách tự lập và tiếp nhận sự tự do đích thực là hiểu biết đấng là con Thiên Chúa đến cứu độ chúng ta. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong các ngày lễ Giáng sinh này, Chúa Giêsu Hài Đồng được đặt trước chúng ta. Tôi chắc chắn là trong các nhà của chúng ta vẫn còn có biết bao gia đình đã làm hang đá máng cỏ, tiếp tục truyền thống tốt đẹp này. Đã bắt đầu với Thánh Francisco thành Assisi, và duy trì sống động trong con tim chúng ta mầu nhiệm của Thiên Chúa làm người. Đề cập tới lòng tôn sùng Chúa Hài Đồng, Đức Thánh Cha nói, lòng tôn sùng Chúa Hài Đồng rất phổ biến. Biết bao nhiêu vị thánh nam nữ đã vun trồng lòng tôn sùng ấy trong lời cầu nguyện thường ngày của các vị, và ước mong nhào nặn cuộc sống của mình theo cuộc sống của Chúa Giêsu hài đồng. Tôi đặc biệt nghĩ tới Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Chị cũng là tiến sĩ giáo hội, đã biết sống và làm chứng cho con đường thơ ấu thiêng liêng mà chị thấm nhuần bằng cách theo học trường của mẹ Maria, suy gẫm về sự khiêm nhường của Thiên Chúa đã trở nên bé nhỏ vì chúng ta. Đây là một mầu nhiệm cao cả, Thiên Chúa khiêm nhường. Chúng ta là những người kiêu căng, tràn đầy khoe khoang, và tin mình là cái gì vĩ đại, nhưng chúng ta không là gì cả. Chúa là đấng cao cả, khiêm tốn và trở thành trẻ thơ. Đây quả là một mầu nhiệm đích thật. Thiên Chúa khiêm nhường. Điều này thật đẹp. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, đã có một thời, trong đó nơi bản vị Thiên Chúa, con người của Chúa Kitô, Thiên Chúa đã là một trẻ thơ, và điều này phải có một ý nghĩa đặc biệt đối với đức tin của chúng ta. Trong mùa Giáng sinh, chúng ta nhớ tới cuộc sống thơ ấu của Chúa Kitô. Để lớn lên trong đức tin, chúng ta cần chiêm ngưỡng Chúa Giêsu hài đồng thường xuyên hơn. Chắc chắn là chúng ta không biết gì về giai đoạn thơ ấu này của Ngài. Các chỉ dẫn hiếm hoi mà chúng ta có, nói tới việc đặt tên cho Ngài 8 ngày sau khi sinh ra, và việc dâng Ngài vào đền thánh. Ngoài ra, còn có cuộc viếng thăm của 3 đạo sĩ với hậu quả là việc chạy trốn sang Ai Cập. Thế rồi, có một bước nhảy vọt cho tới năm lên 12 tuổi, khi Chúa Giêsu cùng mẹ Maria và cha thánh Giuse đi hành hương lên Jerusalem dịp lễ vượt qua, và thay vì trở về nhà với cha mẹ, thì Ngài ở lại trong đền thờ đàm đạo với các tiến sĩ luật. Từ đó, Đức Thánh Cha rút tỉa ra kết luận sau đây. Như thấy đó, chúng ta biết ít về Chúa Giêsu hài đồng, nhưng chúng ta có thể học hiểu nhiều từ Ngài, nếu chúng ta nhìn cuộc sống của các trẻ em. Đây là một thói quen đẹp mà các cha mẹ, các ông bà vẫn có, đó là nhìn trẻ em, nhìn những điều chúng làm. Trước hết, chúng ta khám phá ra rằng, các trẻ em muốn sự chú ý của chúng ta. Chúng phải là trung tâm. Tại sao? Tại vì chúng kiêu căng ư? Không, tại vì chúng cần cảm thấy được che chở. Chúng ta cũng cần để Chúa Giêsu vào trung tâm cuộc sống chúng ta, và biết rằng chúng ta có trách nhiệm che chở Ngài, cả khi xem ra có thể là mâu thuẫn. Ngài muốn ở trên cánh tay chúng ta, Ngài ước mong được nâng niu và gắn chặt cái nhìn của Ngài trên cái nhìn của chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, ngoài ra, đó là để làm cho Chúa Hài Nhi mỉm cười, hầu chứng tỏ với Ngài tình yêu và niềm vui của chúng ta, bởi vì Ngài sống giữa chúng ta. Nụ cười của Ngài là dấu chỉ của tình yêu trao ban cho chúng ta sự chắc chắn biết mình được yêu. Sau cùng, các trẻ em thích vui chơi. Tuy nhiên, làm cho một trẻ em chơi giỡn có nghĩa là từ bỏ cái luận lý của chúng ta để bước vào cái luận lý của nó. Nếu chúng ta muốn rằng các trẻ em vui đùa, cần phải hiểu chúng thích cái gì. Đây là một giáo huấn cho chúng ta. Trước Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi từ bỏ yêu sách tự lập của chúng ta. Đây là cốt lõi của vấn đề, yêu sách tự lập, để tiếp nhận hình thức đích thực của sự tự do, hệ tại việc chúng ta hiểu biết có ai trước mặt và phục vụ Ngài. Ngài, trẻ thơ là con Thiên Chúa đến để cứu rỗi chúng ta. Ngài đã đến giữa chúng ta, để cho chúng ta thấy gương mặt của Thiên Chúa Cha giàu tình yêu và lòng thương xót. Vì thế, chúng ta hãy ôm chặt Hài Nhi Giêsu trong vòng tay, và phục vụ Ngài. Ngài là suối nguồn tình yêu và sự thanh thản. Sẽ là một điều tốt đẹp, khi chúng ta trở về nhà, đến gần hang đá, hôn Chúa Hài Đồng Giêsu và nói, lạy Chúa Giêsu, con muốn khiêm nhường như Chúa, khiêm nhường như Thiên Chúa. Và xin Chúa ơn này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm khác nhau, đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, như Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Na Uy, Ba Lan và Philippines. Ngài cảm ơn các ca đoàn thiếu nhi đã hát mừng Ngài. Chào các nhóm hành hương Ba Lan. Đức Thánh Cha cảm ơn họ đã gần gũi Ngài trong tinh thần, gửi lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới. Ngài cầu chúc mọi người, đặc biệt những người cô đơn, cảm nhận được sự gần gũi của Con Thiên Chúa trong cuộc sống, và nếm hưởng được tình yêu, niềm an bình và niềm vui của Con Thiên Chúa. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào tín hữu nhiều giáo phận, các nữ tu dòng các bà mẹ đạo đức, các bạn trẻ phong trào tổ ấm, các nam nữ nghệ sĩ có mặt tại buổi tiếp kiến. Đức Thánh Cha khích lệ các nam nữ nghệ sĩ luôn là các sứ giả của tình liên đới giữa các quốc gia và là các chứng nhân của niềm vui và niềm hy vọng. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người phổ biến ánh sáng của Chúa Kitô đã chiếu soi nhân loại trong đêm Giáng sinh với những người khác. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha khích lệ người trẻ noi gương Thánh Gia Thất, sống yêu thương thực sự. Ngài xin các anh chị em đau yếu kết hiệp các khổ đau của họ với các khổ đau của Chúa Giêsu cho ơn cứu độ của thế giới. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới, nỗ lực xây dựng gia đình trên đá tảng lời Chúa, và noi gương Thánh Gia Nazareth, biến gia đình trở thành nơi tiếp đón, tràn đầy tình yêu, sự cảm thông và tha thứ. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến cuối cùng của năm 2015, hôm 30 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Làm thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tâm nguồn của Thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ông lấy trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần trước chúng tôi đã định nghĩa ân xá và các hình phạt do tội. Mục Dung Nhan Thương Xót hôm nay xin được tiếp tục nói về nguồn gốc của các ân xá đó, hay nói cách khác, bởi đâu mà ta có được các ân xá đó. Dựa vào tông hiến giáo lý về lòng khoan dung do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành, thì các ân xá đó được lấy từ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô trao lại cho giáo hội và của các thánh trong mầu nhiệm các thánh thông công. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục viết như sau: nơi loài người có mầu nhiệm về thánh ý Thiên Chúa tốt lành ẩn giấu một sự liên kết siêu nhiên, là nơi đâu có tội lỗi làm hại con người, thì nơi đấy cũng có sự thánh thiện cứu giúp con người. Người Công giáo tương trợ lẫn nhau để đạt đến đích siêu nhiên. Chứng cớ về sự tương trợ này thể hiện nơi Adam, và từ ông tội lỗi lan ra mọi người. Nhưng ta có sự tương trợ lớn nhất, hiệu quả nhất trên nền tảng và gương mẫu Chúa Kitô, liên kết chúng ta với đấng kêu gọi chúng ta. Thực vậy, Chúa Kitô đấng đã chịu khổ vì ta, nhưng không hề phạm tội, đã bị thương tích vì tội ta, chịu thiệt thòi vì ta, nhờ thương tích của Ngài mà ta được chữa lành. Theo chân Chúa Kitô, các tín hữu luôn trợ giúp lẫn nhau, đưa nhau về cùng Cha trên trời, qua lời cầu nguyện trao đổi phúc lành và việc đền tội. Họ càng dấn thân vào đức ái nồng nhiệt, họ càng tỏ ra noi gương Chúa Kitô đau khổ, vác thập giá mình để đền tội mình và tội tha nhân, nắm chắc rằng họ giúp anh chị em đạt tới ơn cứu độ nơi Thiên Chúa là Cha thương xót. Đây là giáo lý rất xưa về các thánh thông công, từ đó đời sống mỗi người con cái Thiên Chúa trong Chúa Kitô và qua Chúa Kitô được liên kết cách lạ lùng với các anh chị em Kitô hữu khác trong sự hợp nhất linh thiêng của nhiệm thể Chúa Kitô, như trở thành một nhiệm thể riêng biệt. Điều này giải nghĩa về kho tàng của giáo hội qua các thế kỷ. Kho tàng này không phải là gom góp của vật chất, nhưng là gom góp giá trị việc đền tội vô cùng vô tận với công nghiệp Chúa Giêsu Kitô chúng ta trước nhan Thiên Chúa được dâng lên để đền tội loài người và thông hiệp với Thiên Chúa Cha. Chính trong Chúa Kitô, sự đền bù và công nghiệp cứu chuộc của người có sức mạnh đó. Kho tàng này cũng thực sự mênh mông không thể dò thấu, luôn tươi mát trước Thiên Chúa những lời cầu nguyện và việc lành của Đức Mẹ Maria và của các thánh, là các đấng theo chân Chúa Kitô và nhờ ơn thánh người được thánh hóa đời sống và chu toàn sứ mạng được Thiên Chúa Cha trao phó. Vì vậy, trong khi chờ ngày cứu độ riêng mình, họ cũng cộng tác cứu rỗi anh chị em của mình trong sự hợp nhất của thân mình màu nhiệm. Như thế, sự hợp nhất giữa các tín hữu đang lữ hành trên trần gian và các tín hữu đang an nghỉ trong Chúa Kitô không bị suy yếu hay gián đoạn, nhưng trái lại, theo đức tin hằng có của giáo hội, được tăng sức bởi sự thông công của cải thiêng liêng. Vì các thánh trên thiên đàng kết hiệp chặt chẽ với Chúa Kitô hơn, các ngài xây dựng sự thánh thiện vững vàng hơn trong giáo hội, trong sự thánh thiện và trong sự thờ phượng Thiên Chúa trỗi vượt hơn giáo hội dâng lên Thiên Chúa tại dương thế này. Vì sau khi được nhận vào nhà thiên đàng và hiện tại trong Thiên Chúa, nhờ người với người và trong người, các ngài không ngừng can thiệp với Chúa Cha cho chúng ta, bày tỏ công nghiệp các ngài đã lập được trên thế gian này qua trung gian duy nhất là Chúa Giêsu Kitô, là Chúa và là người, bởi phụng sự Chúa trong mọi sự và mang trong mình những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô cho thân thể người là giáo hội. Đó là nhờ lợi ích tình huynh đệ, sự yếu đuối của chúng ta được vững mạnh. Vì lý do này, chắc chắn có sự kiện giữa các tín hữu đã tới nhà thiên quốc, những tín hữu còn đang đền tội trong luyện ngục, và các tín hữu còn lữ hành nơi dương thế. Họ liên kết với nhau trong đức ái, trao đổi dồi dào với nhau những ơn lành. Nhờ đó, phép công thẳng của Thiên Chúa được đền bù trong toàn nhiệm thể Chúa. Lòng thương xót Chúa đưa tới sự tha thứ cốt để hối nhân ăn năn thống hối thành tâm, được hưởng nhiều chừng nào có thể những ơn phúc trong gia đình Thiên Chúa. Giáo hội ý thức những chân lý từ nguồn gốc, thiết lập, áp dụng nhiều cách khác nhau những hiệu quả ơn cứu chuộc của Chúa cho từng tín hữu cũng như cộng tác để cứu rỗi anh chị em mình, để tất cả giáo hội chuẩn bị trong công chính và thánh thiện cho tới khi nước Thiên Chúa hoàn tất, trở nên mọi sự cho mọi người. Chính các tông đồ kêu gọi môn đệ mình cầu nguyện cho phần rỗi các tội nhân. Lối thực hành này trong giáo hội được duy trì cách tốt lành, cách riêng kêu gọi cộng đoàn cầu bầu cho các hối nhân, cho những người đã qua đời thoát hình khổ, nhất là nhờ dân thánh lễ. Các việc lành, nhất là những người đau yếu trong thân thể, cũng được dâng cho Thiên Chúa để cầu cho tội nhân được cứu độ. Từ thời xa xưa, giáo hội đã thực hành như thế. Các khổ hình của các vị tử đạo vì đức tin và vì lề luật Chúa được coi như có giá trị lớn. Các tội nhân thường hướng tới các vị chứng nhân này, nhờ công nghiệp của các ngài mà giúp họ mau chóng được hòa giải với các giám mục. Quả thật, lời cầu nguyện và việc lành của người công chính có giá trị lớn lao, giúp hối nhân được thanh tẩy, được cứu rỗi với sự trợ giúp của toàn thể cộng đồng dân Chúa. Nhưng chắc chắn rằng, không phải công nghiệp cá nhân tín hữu đem lại ơn tha thứ tội lỗi cho hối nhân anh em mình, nhưng là nhờ toàn thể giáo hội, như là thân thể cá biệt, hợp nhất với Chúa Kitô là đầu, mang lại sự đền bù đó. Để kết thúc, xin được tóm lại là, các ân xá có nguồn gốc từ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô trao ban lại cho giáo hội, và từ công nghiệp của các thánh trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Mục Dung Nhan Thương Xót xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến bên muôn mùa thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Bàn tay Chúa Ngài dùng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Mở lòng con ra cho cuộc đời, mở lòng con ra cho mến thương, mở lòng con ra với nhiều trời. Mở lòng con ra với tin mừng yêu thương, dâng dâng cuộc đời, dâng cả trái tim hồng, dâng tròn lòng tin mến, dâng dâng cuộc đời, dâng tròn ước mơ hồng, dâng lòng con tin Chúa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có người hỏi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo rằng, thưa Ngài, xin Ngài cho tôi biết ai là thầy của Ngài, ai là người truyền cho thầy những kiến thức uyên bác đến như thế? Nhà hiền triết mỉm cười đáp, nếu kể hết tất cả tên tuổi của các vị thầy của ta, thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì ta có rất nhiều thầy, nhưng ta có thể kể ra đây ba người thầy trong số những vị ấy. Người thầy mà ta nhắc đến đó là một tên trộm. Một lần đi lạc giữa sa mạc khi trời đã rất khuya, ta được một người đàn ông dẫn về nhà cho tá túc. Nhưng người ấy sống bằng cái nghề đào ngạch khoét vách, tức là nghề ăn trộm. Ta sống chung với người đàn ông ấy khoảng một tháng. Khi màn đêm buông xuống, ông ta lại ra đi. Lúc trở về, có khi hắn buông thõng một câu nói: hôm nay chẳng trộm được gì, nhưng ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ. Bỏ qua việc xét đoán việc làm bất chính của tên trộm, thì điều ta khâm phục chính là hắn có một niềm tin rất mạnh mẽ. Có nhiều khi ta cũng trải qua những giai đoạn vô cùng bế tắc, trí óc liên tục suy gẫm nhưng chẳng ngộ ra chân lý nào. Ta rơi vào tâm trạng tuyệt vọng, nhưng ngay sau đó ta chợt nhớ tới lời của tên trộm, kể hằng đêm quả quyết rằng, ngày mai tôi làm được, có thể lắm chứ. Người thầy thứ hai của ta là một con chó. Các bạn đừng vội ngạc nhiên nhé. Một lần đi dọc bờ sông, ta thấy một con chó đang khát nước. Nhưng cứ mỗi lần nhìn xuống dòng nước, nó lại nhầm tưởng cái bóng của mình với một con chó khác nên hoảng sợ bỏ chạy. Cuối cùng vì quá khát, nó nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta nhận ra rằng cũng như con vật đáng thương kia, phần lớn nỗi sợ hãi trong con người chúng ta đều do tưởng tượng mà ra. Vì thế, muốn chiến thắng nỗi sợ hãi bản thân, chúng ta phải đối diện với nó bằng những hành động cụ thể. Và người thầy cuối cùng mà ta muốn nhắc đến hôm nay đó là một đứa bé. Lần nọ, khi trông thấy một đứa bé cầm trên tay một ngọn nến đã được thắp sáng để đặt trong đền thờ, ta hỏi, lúc nãy ta còn thấy cây nến chưa được thắp sáng, nhưng một thoáng sau đã cháy sáng, vậy con biết ánh sáng từ đâu đến không? Đứa bé cười to, thổi tắt ngọn nến và nói, Ngài thấy ánh sáng biến mất, vậy theo Ngài, ánh sáng đi đâu? Thế là cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ. Pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Câu nói của cậu bé giúp ta nhận ra rằng sự hiểu biết của mình quả là hạt cát giữa bao nhiêu điều vi diệu trong cuộc đời này. Quý vị và các bạn thân mến! Các nhà nghiên cứu cho biết rằng con người có đến 7 loại trí thông minh. Thông minh ngôn ngữ, thông minh toán học, thông minh không gian, thông minh âm nhạc, thông minh tương tác cá nhân, thông minh nội tâm và thông minh hành động. Vì thế mỗi con người xuất hiện trên cuộc đời này đều được đấng tạo hóa cho sở hữu ít nhất là một trong 7 trí thông minh mà người đã tạo ra cho loài thụ tạo này. Điều đó đã tạo nên sự khác biệt độc đáo trong tính cách của mỗi nhân vị. Và đó cũng là lý do khiến chúng ta có thể học tập được những điều hay từ những người anh em mình đã tiếp xúc bất chấp hoàn cảnh xuất thân và giai tầng họ đang sống. Văn hào Nga Evtushenko đã từng viết, mỗi số phận chứa một phần lịch sử. Quyền năng của đấng tạo hóa quả là rất kỳ diệu khi đã tạo ra mỗi con người đều có một giá trị rất độc đáo riêng của mình mà không một ai khác có được. Vì thế chúng ta hãy tin vào khả năng của người anh em và sự tin tưởng đó giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Với những gì đang có, đang nắm giữ, họ sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên phong phú, ý nghĩa theo cái cách riêng của họ. Và khi nhìn vào cuộc sống của họ với cái nhìn khiêm tốn và cởi mở, chúng ta sẽ học tập được rất nhiều điều bổ ích và thú vị. Khi nêu lên những vị thầy mà mình gặp được trong đời đó là một tên trộm, một con chó và một đứa bé. Nhà hiền triết người Hồi giáo muốn nhắn nhủ với chúng ta một thông điệp rằng bất cứ ai trên cuộc đời này cũng có thể ban tặng cho chúng ta một bài học quý giá về cuộc sống nếu chúng ta luôn chuẩn bị một tâm thế để đón nhận những điều tích cực và tốt đẹp nơi bản thân họ. Vì thế, chính sự kiêu căng và tự mãn là rào cản lớn nhất khiến chúng ta không còn nhận ra những điều hay đẹp luôn tồn tại trong mỗi tha nhân mà chúng ta tiếp xúc. Và đó là nguyên nhân khiến cuộc sống của chúng ta trở nên cô đơn, buồn bã và bỏ qua biết bao cơ hội thưởng thức những điều vi diệu trong cuộc sống này. Lạy Chúa, lời dạy của Ngài thật là chí lý khi bảo rằng ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Khi khiêm tốn hòa đồng với mọi người, chúng con sẽ nhận ra nhiều giá trị tốt đẹp từ cuộc sống và tính cách của mỗi anh em chúng con tiếp xúc. Đó là những cơ hội tốt giúp chúng con ngày càng hoàn thiện mình trong ơn nghĩa Chúa và trong tình thương của mọi người. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.